Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thân vi diệu pháp.
Vô thượng thần thân vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nam tam mộ.
Bá thiên vạn kiếp nam tam mộ.
Ngã thiên kiến văn đắc thọ trì.
Ngã thiên kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay được nhân duyên tốt cùng hội họp tại đây để mà y theo bài kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, hầu có thể tạo được chánh tín, hầu có thể đạt được thiết nguyện và dụng công niên mật vãng sanh Tây phương cực lạc quốc. Chúng ta ở trong những Phật thất đã nói đến phẩm thứ tư pháp tạng nhân địa đệ tứ, và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục ở trong phần khai giảng pháp môn điều hòa nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Trong kinh văn chúng ta tụng một tiếng pháp tạng nhân địa đệ tứ, Phật cáo A Nan: quá khứ vô lượng, bất khả tư nghị vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thế, danh thế gian từ đại vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn, tại thế giáo thọ tứ học nhị kiếp, thời vị chư thiên, cập thế nhân dân, thuyết kinh giảng đạo. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Kính thưa chư vị đồng tu, tuần trước chúng ta đã trong 10 đức hiệu của Phật từ Như Lai đến Phật Thế Tôn, trong 10 đức hiệu đó tất cả chư Phật đều có đầy đủ, nó là tượng trưng cho đức tánh của Phật, và đức tánh đó đó là cũng biểu hiệu đức tánh của chính chúng ta vốn sẵn có. 10 đức hiệu này khi người nào trở về tự tâm tự tánh, minh tâm khí tánh, hay là trở về được với ông Phật của chính mình, thì đây đều đầy đủ những cái đức tánh sẵn có. Trên con đường tu hành của chúng ta là làm sao để có thể trở về được với con người thật của chính mình. Tu đạo không gì khác là bỏ đi những vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khi vọng tưởng phân biệt chấp trước đã được tiêu diệt, đã được dọn diệt hay là được phủ diệt rồi, thì người đó tự tánh sáng suốt sẽ tự nhiên hiển lộ. Chúng ta đã nói đến cái đức hiệu điều ngự trường phu, hôm nay chúng ta nói đến thiên nhân sư. Thiên là cõi trời, nhân là cõi người. Trong cụ pháp giới chúng sanh trong đó thì phát tâm bồ đề, phát tâm dũng mãnh, không ở đâu hơn bằng cõi trời và cõi người, nhất là ở cõi người này. Cho nên Phật tại trong cửu pháp giới chúng sanh, từ ở trong Bồ Tát Bích Chi Phật A La Hán, ở trong cõi trời 28 tầng trời, ở cõi người, và ở trong đó nhà quỷ súc sanh và địa ngục đó, Phật trong đó thường thị hiện, thường ứng hiện tại á cõi người thật. Vì sao quý vị? Vì ở nơi đây chúng sanh nó có đủ điều kiện, có điều kiện tối thắng để có thể phát tâm bồ đề, để có thể phát tâm tu hành. Vì ở đây sao vậy? Khổ chúng ta thấy là khổ có mà, ai sướng thì sướng, sung sướng thì á, trẻ nhỏ cũng có cái khổ của trẻ nhỏ, mà lớn lớn thanh niên cũng có cái khổ của thanh niên, và đến khi trung niên rồi thì chúng ta thấy lúc đó cảm thấy là cuộc đời nó khổ. Đến khi về xế chiều về già rồi thì càng thấy đúng là cuộc đời này chúng ta nó vô thường. Đúng là ở trong đó như lời Phật nói có đầy đủ sanh lão bệnh tử khổ, và nương theo cái khổ cái vui đó chúng ta lại có cái tri thức, có cái kiến thức, có được một cái tánh giác nó vẫn còn sáng suốt, cho nên có thể phân biệt được những lời của thánh hiền, phân biệt được những lời đúng sai, phân biệt được những lời chánh tà. Nương theo những cái lời đó, giáo hóa đó, chúng ta mong rằng cố gắng đạt được cứu cánh, đạt được cái cảnh giới tốt hơn. Nên thế này nói chuyện Phật đó, độ cho chúng sanh là độ những người có duyên, Phật không có thể nào độ người vô duyên của chúng. Vô duyên là gì? Nói ta tin, nói ta nghe, nói thì ta không tiếp nhận, nói không tiếp họ. Cho nên nó xong á, ở trong đây với cái gì? Trong tủ pháp giới chúng sanh lại á là thiên nhân sư, là thầy của trời và người. Vì ở trong đây cái cõi này cái gì? Phật xuất hiện á để biểu hiện á làm thầy hướng đạo cho Phật sinh, cho Phật tử, cho chúng sanh nhiều hơn. Đây chúng ta cũng thấy như vậy. Đây là Phật ở trong đó xuất hiện tại thế gian chỉ để làm giáo hóa chúng sanh. Trong tất cả đó, cái phương tiện ngài đó thị hiện ra, cái phương tiện thuyết pháp độ sanh là thù thắng hơn. Khi chúng ta hiểu được rồi, hiểu được minh bạch cái vũ trụ nhân sinh này rồi, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, là tất cả phạm vi sinh hoạt chúng ta gọi là vũ trụ. Cái phạm vi đó tùy theo tâm của mỗi người mà cái phạm vi nó lớn nhỏ khác nhau. Cũng là người, nhưng mà có người á quanh quẩn cái tâm á nhỏ hẹp ở trong nhà của mình, ở trong bếp của mình, ở trong vườn của mình. Có người mở tâm lượng á rộng ra cho có phạm vi cả hàng xóm, làng xóm. Có người ở trong đó cái tâm của họ chiếu cố quan tâm đến một thành thị, một quốc gia, một thế giới, một chủng loại. Ở trong đó tâm của chúng ta tâm lượng khác nhau. Và khi chúng ta học Phật như vậy đó, tùy theo cái vị căn tánh mà cũng có phẩm vị khác nhau, cũng có tiểu thừa, cũng có duyên giác thừa, thanh văn thừa, rồi ở trong đó lại có bích chi Phật thừa, lại có bồ tát thừa, có Phật thừa. Vấn đề là thế nào? Tâm lượng khác nhau. Khi chúng ta thấu hiểu được vũ trụ, cái phạm vi sinh hoạt của chúng ta, tâm lượng chúng ta mở rộng. Đây là cái vị Phật ở trong đó nói cho những người có duyên, hữu duyên nhau. Ngài tâm lượng như thế nào? Tính tâm, tính căn như thế nào? Thiện căn như thế nào? Phúc báo như thế nào? Có thể tính thọ được Phật, Phật có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiện, đầy đủ ở trong đó phước đức, tài nghệ, hầu có thể khai mở cho chúng ta. Thì hôm nay chúng ta thấy chúng ta có duyên, có duyên tốt để có thể ở nơi đây nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này mà chúng ta hiển minh ra con đường sáng suốt, con đường giác ngộ, con đường thành Phật, vãng sanh thối thành Phật tịnh độ, vượt qua hết tất cả những tầng bậc, vượt qua hết tất cả những chướng ngại, vượt qua hết tất cả những khó khăn. Trong đời này chúng ta có thể đạt được cái tiêu chuẩn đó, cái chuẩn nghiệp được vãng sanh bất thối thành Phật, chứ không phải phương tiện thường. Ở đây con đường chúng ta thấy chư Phật tán thán, con đường chúng ta đi là con đường của chư đại Bồ Tát đi, chứ không phải thường đi. Cho nên hãy cải sửa lại cái nhìn của chúng ta về tình độ, hãy có một cái nhìn mới về những người á niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Đây là cái vị á đúng nhân duyên, đúng phúc báo, đúng thời cơ, chúng ta mới có thể khai mở được, chúng ta mới có thể giới thiệu được cái gì. Nếu chưa đúng thời cơ, chưa đúng nhân duyên, khai mở cách mấy cũng không mở. Vì vậy là cho nên trong kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh địa trụ. Không có phải có một chút thiện căn, có một chút phước đức, có một chút nhân duyên mà có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc ở trong đó cái việc một đời thành Phật. Cho nên Phật Thiên Nhân Sư ngài hiện ra giáo hóa cho chúng sanh, ở trong đó nhằm chỉ dẫn chúng ta sư đạo, hướng dẫn chúng ta con đường Bồ Đề Giác Ngộ, con đường Bồ Tát Đạo, con đường Phật Đạo. Cho nên ở đây trong cái phạm vi cái kinh điển này, chúng ta sẽ thấy được vũ trụ nhân sinh thật tướng đó qua lời khai thị của Phật, qua lời hướng dẫn của Phật, qua cái hình tượng của Pháp Tạng Tỳ Kheo tiền thân của Đức Phật A Di Đà làm mẫu mực, làm mô phạm, làm tiêu biểu cho sự tu hành sinh hoạt của chúng ta, cho những nó khởi tâm, cho trong đó hành vi tạo tác, ý nghĩ việc làm chúng ta tương tự tương ưng với Pháp Tạng Tỳ Kheo. Đây là vị Phật, cái vị A Di Đà Phật. Ở trong đó ngài tu như thế nào, ngài nguyện như thế nào, ngài học như thế nào, đây thật sự là mẫu mực cho chúng ta. Và chúng ta học theo pháp môn này quý vị, thì chúng ta cũng phải tương ưng như vậy mới đúng là người thọ trì kinh Vô Lượng Thọ. Họ trì đọc tụng tụng kinh Vô Lượng Thọ để có thể 5 năm, 10 năm quý vị trở thành hóa thân của A Di Đà. Nếu mà không đủ tiêu chuẩn đó thì có thể tự tại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, hầu có thể sao cái việc thân cận được Đức Phật A Di Đà, thân cận được cái chư đại Bồ Tát, chư thánh chúng, chư thượng thiện căn ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thượng thiện, cái bậc thượng thiện đó là cái việc là các hàng bổ xứ Phật, các hàng bất phối Bồ Tát, gọi là thượng thiện. Đây quý vị, con đường dẫn cho chúng ta đây, Đức Phật đó ở trong đó khai thị cho chúng ta. Ngài là đạo sư, ngài đó là người thầy chúng ta. Bây giờ trong đời mà pháp này, chánh pháp thì ít mà tà pháp thì nhiều, hiện tri thức thì ít mà ác tri thức thì nhiều, minh sư đó thì ít mà ở trong đó những tà sư, những vị sư chưa có thấy đạo ở trong đó thì nhiều. Bây giờ chúng ta học phải làm sao đi? Đức Phật bổ sư thì đã nhập niết bàn, chư đại Bồ Tát thì cũng vắng bóng, chư tổ sư thì cũng không thấy mặt, mà các chư vị cao tăng các vị tôn túc thì cũng trước sau đi về cõi nào không biết, để mình ở đây vô thường, để mình ở đây lạc lõng cái gì ạ? Muốn tìm ở một pháp môn tu cũng là chất vá rồi, dựa dẫm với nhau dẫn bước mà đi. Tìm một người tới giả pháp cũng không phải là dễ đâu. Vớ được một người nào chúng ta hay hay thì đem về, thật sự chúng ta thấy mình quá tuổi thân quá đi, đúng không nào? Mà quý vị ấy, đây là suốt thế gian pháp à, còn thế gian pháp á mà học như vậy á, quý vị rớt à, không phải giáo sư nào á thấy giỏi giỏi mình lớn lắm mình học đâu à, mà coi coi mà ổng dạy cái môn gì, cái ngành gì à. Mình đang học ở đây á, học về á văn chương, đi qua nhà ông giáo sư dạy liền kỹ sư cho nó học, quý vị thấy thành công không? Nhất định là không thành công. Mình nói đang học đó văn á, cho văn chương trong đó đi tìm á ông giáo sư toán này đó mình thọ giáo được không, biết được không? Được. Cho nên ở đây thế gian pháp á là không thành công rồi, nó chỉ là xuất thế gian pháp, một đời này thành tựu, một đời này để có thể vượt khỏi luân hồi lục đạo, một đời này để có thể ra khỏi thập pháp giới thành Phật. Quý vị thấy á, nhìn lại của nó, cha con đường đi này coi, con nó không có bảo đảm à. Nếu mà chúng ta không có để ý như vậy á, mà đi như vậy á, không bảo đảm. Thế gian pháp còn không bảo đảm, nói chỉ là xuất thế gian pháp. Có đúng không ạ? Hôm nay á, tôi lấy đây khai thị á, tịnh độ. Tháng sau có một vị đại đức tới đây á, khai thị mật tông. Rồi tháng sau nữa tới đây á, khai thị pháp hoa. Quý vị nghe ba pháp môn một lúc, thật sự mình nó phải là cái gì, cái gì thượng thượng căn mới nhắc lại hội. Còn á, thượng căn chưa đến hội. Quý vị thấy một học sinh á, một sinh viên mà có thể đảm đương được ba cái môn, ba cái ngành học, người đó mình xuất sắc là người đó xuất sắc mới có thể lấy ba cái ngành một lúc, là giỏi lắm là phải lấy hai ngành thôi quý vị. Còn chúng ta đi, chúng ta đây tu lúc ba môn, mật cũng có, tịnh cũng có, giáo hòa cũng có, thiền cũng có, cái gì cũng có một chút đó. Đây là cái vấn đề rồi. Cho nên nó thiên nhân sư bây giờ giải quyết như thế nào, đạo sư bây giờ giải quyết như thế nào, mà Đức Phật á, bổn sư á, có từ bi không? Ngài tại sao mà Ngài bỏ mình ở đây, mình ở đây lại tôn thờ Ngài mà bỏ mình ở đây đến 2000 mấy năm rồi. Vấn đề là ở chỗ nào đi. Cho nên chúng ta khi giảng đến điều này, Phật nhập Niết Bàn, Ngài Vĩnh Minh á, thiền sư nói trong kinh Đại Niết Bàn ta dùng Phật nhãn quá sát, cái bổn tế vô minh, bổn tế sanh diệt của chúng ta vốn chỉ là giải thoát, cái căn bổn của nó giải thoát, cho nên ta an nhàn tự tại nhập vào Niết Bàn. Vĩnh Minh ta trong đó thiền sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, đọc được kinh văn này ta nguyện lấy da làm giấy, lấy kẻ xương làm bút, lấy máu làm mực để chép đoạn kinh văn này, cúng dường, cúng dường nó vô lượng kiếp. Nói gì cái việc vốn gì chúng ta không có sanh tử, không có sanh diệt. Phật đó nhập Niết Bàn cũng là đại từ bi. Phật có làm sao mà không thấu được đó tâm của thiên ma cái gì? Thiên ma trong đó che tâm của A Nan, rồi thỉnh mời Phật đó nhập Niết Bàn. A Nan bị ma che trong đó cho nên không thỉnh Phật trụ thế, cho nên nó Phật ba lần mới Phật nhập Niết Bàn. Nói như vậy á, Phật thua ma cái gì? Ma nó lành, ma có trí tuệ hơn Phật, đợi đến lúc đó nó thỉnh mời Phật quá, tha tâm thông thả. Chúng ta nói lúc trước nói là minh hạnh túc. Minh là gì? Là ta minh, thi nhã minh, túc mạng minh. Túc mạng minh đó, và thấy được cái đời trước đời sau. Và ở tầm đó Phật có gì cái gì? Có tha tâm thông, thấy được thân của chúng sanh, không phải con người đâu, mà tất cả các loài. Bởi vì thiên ma mà khởi lên tâm niệm gì, Phật biết rồi, biết rồi mà A Nan đứng kế Phật, Phật không khai thị cho họ. Có chuyện đó. Phật sao quý vị? Phật ở đây nhờ biết bài gì là đại từ đại bi. Chúng ta phát nguyện thì Phật trong đó sẽ cảm ứng tới làm đạo sư của chúng ta. Đức Phật đó, A Di Đà chỉ chúng ta đạo sư là ai cơ? Trong đời mạt pháp tịnh độ được vãng sanh. Giáo chủ của tịnh độ Tây Phương là Đức Phật A Di Đà. Cho nên giới thiệu cho chúng ta vị đại đạo sư, vị thầy là Đức Phật A Di Đà. Không những ngài giới thiệu chúng ta A Di Đà Phật đó là đại đạo sư, mà ngài còn cho hai đại đệ tử đi về Tây Phương, Văn Thù Phổ Hiền nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc, làm gương cho tất cả chúng sanh. Không những chư đại Bồ Tát mà cho tất cả phàm phu chúng ta cũng đương theo các hạnh của chư đại Bồ Tát này. Nên đại đạo sư bây giờ của chúng ta là Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà ở đâu? Ở kinh đó, Phật thuyết A Di Đà kinh. Ở quyển kinh đó, Phật thuyết vô lượng thọ, đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Phật không có tại thế, tại vì mắt tầm chúng ta không thấy à. Nhưng mà chúng ta thọ trì thập tịnh theo một cái hướng dẫn này, y pháp bất y nhân, thì ở tại đây cái người sẽ thấy được. Phật đó không ở tại thế gian, vì ở thế gian chúng ta đây có bệnh cái gì, cái bệnh gì bệnh lười, bệnh giải giải nè, bệnh nghĩ lại nè, những cái bệnh thân đó nếu Phật ở lại chúng ta giống như A Nan, hồi có Đức Đạo Sư ở đây nè, có Đức Thế Tôn ở đây, mình tu từ từ cũng được à, đâu có gấp gáp gì. Nếu có gì Phật phóng quang chấn tai nạn lại, đuổi thiên tai ra, thì trong đây chúng ta cũng an nhàn. A Nan có ý gì nói đúng không? Cho nên A Nan trong đó anh cả là Đức Phật à, anh cả là Phật à, mình là em út à, anh cả không có cứu giúp em út à. Bây giờ chúng ta nói là chúng ta là con của Phật, Phật tử à, Phật tử không đoán hoài với những đứa con lạc lõng à, đó cũng đưa đứa con côi cút à. Cho nên cái tâm chúng ta chỉ lại đây, mà Phật biết được rồi, đi nhập niết bàn. Còn ở tại Tây Phương được là sao quý vị? Kim diện ngoại thiết pháp luôn luôn có Phật. Không những Phật A Di Đà ở hiện tại, mà chư Phật mười phương chúng ta cũng có thể tới để gì? Để cúng dường thọ giáo. Đúng không? Trong kinh A Di Đà có nói hả? Đến mỗi buổi sáng lấy đẩy đường hoa cúng dường 10 vạn đức Phật, đúng không? Bây giờ quý vị cúng dường Phật rồi á, thỉnh giáo ngài tiếp là không nói thật thuyết pháp của ngài, đừng có là cúng dường như vậy rồi á, quý vị ngồi xuống chưa chịu đi là biết là có tha không thân, là biết đó ngồi xuống đi làm gì. Còn chúng ta mau mau á trở về là biết là thôi không có nói pháp, còn chúng ta ngồi xuống là chúng ta muốn nghe pháp là cho nên phước hoài song tu. Còn ở nơi đây chúng ta bị chướng ngại với thọ ảnh, vì ở đây chúng ta cách tên Đức Phật, Đức Thế Tôn 3000 năm rồi, cho nên mỗi 100 tuổi giảm xuống 1 tuổi, 3000 năm giảm đến 30 tuổi, bây giờ thọ mạng trung bình là 70 tuổi. 70 tuổi mà bây giờ trong đây trong số này nhiều người đi hết nửa đoạn đường, đó là giờ còn nửa đoạn đường nữa, mà nếu mà không gấp gáp á, thiên tử ma nó tới là rồi, sợ là chúng ta chuyển qua một cái đời khác, chuyển qua một kiếp khác, chuyển qua một cảnh giới khác, và ở từ đó nghe được Phật pháp, tin được Phật pháp, thấy được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, y như Phật pháp mà làm. Trong đó vạn ức người may ra mới có được một người. Nếu mà đã lọt xuống á, cảnh giới á, xấu á, thì không nói gì đi. Nhưng mà nếu mà có tu hành á, lên cảnh giới cao có phúc báo cũng chết như thế. Đừng nói gì á, cảnh giới khác, đừng nói gì cảnh giới trời. Nếu mà chúng ta nói đến cảnh giới người thôi, trở lên làm người có phúc báo mà khỏi tu luôn chứ. Bảo là hả? Quá lắm chứ. Chúng ta vô được nhà giàu rồi sao? Thì từ 0 tuổi đến 20 tuổi cha mẹ giữ lại không cho tu. Cha mẹ gì? Cha mẹ người nhà giàu này, được nhà cho nhà phúc báo mà. Nhà giàu thì con nó cưng cái gì? Nó yêu. Nhà giàu ở trong đó thì cái con trong đó nó quý mà, đâu có dám cho khổ sở đi tu hành đâu. Cho nên giữ chúng ta 20 năm ở với thế gian. Mà ở thế gian 20 năm rồi sao? Thì cái công phu tu hành lúc trước đó, nó từ từ nó quên đi cái việc. Qua 20 tuổi là bắt đầu thành người mới, cảnh giới mới rồi. Cho nên cái ý chí xuất gia, cái ý thức để mà tu hành không có nữa. Mà người nào mà 20 tuổi á, mà muốn đi tu, khó lắm. Cái nhân á, cái căn nó khởi lên cái gì? Lúc đó mới phát tâm tu hành. Rồi á, chưa nói gì á, gặp được minh sư, gặp được chánh pháp hay không? Đây cái gì? Trùng khó. Những cái khó khăn trùng bây giờ, cho nên chúng ta biết sao giải quyết. Vĩnh minh á, thiền sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài nói là, wow, Đức Phật Thế Tôn Ngài nó biểu diễn hay quá. Ngài có thể đó, phương tiện tối thắng khuyên chúng sanh đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và bắt đầu Ngài đi bấm mặt, Ngài đi nhập niết bàn để cho chúng sanh đó thấy mình côi cút lạc lõng, thấy mình ở trong đó khó khăn như vậy. Cho nên nó mong muốn người thiết tha vãng sanh về vô lượng thọ cảnh giới. Nó về Tây Phương Cực Lạc là cái gì? Về đó vô lượng thọ quan thể tướng. Ở nơi đó có thọ mạng và có quan mình. Cái thể tướng chúng ta, thân hình chúng ta, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân trong đó đều được quan bên thọ mạng và phóng ra. Cho nên chúng ta không phải ở những cái thế gian này nó có sanh tử, từng phần từng đoạn sanh tử. Mà ở nơi đây chúng ta có thể nhập vào trong thọ quan thể tướng đại bát thế này. Nên là nó vĩnh minh thiền sư nói quá hay là 8 tháng Đức Phật và Bổn Sư Thích Ca, Ngài dùng Phật nhãn thấy được chúng sanh trong khổ nạn vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì vô minh, vì phiền não che đến tâm bồ đề bát nhã như vậy. Cho nên bây giờ Ngài biểu diễn nhập vào niết bàn, biểu diễn tự tại nhập vào niết bàn, an nhàn tự tại, rồi cho chúng sanh thấy. Chúng sanh nó thấy và hiểu như vậy rồi cũng theo với Đức Thế Tôn làm thế nào vãng sanh. Vãng sanh là gì? Cái gì? Bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước, bỏ đi những cái vô minh vốn chỉ là bồ đề diệu tâm. Đó là diệu tâm bát nhã, đó là ở trong đó niết bàn á, diệu hữu trong đó. Đây là cái gì? Là vãng sanh. Vãng là không còn nữa, sanh là sanh ra, sanh diệt không còn sanh khởi. Sanh diệt không còn sanh khởi đó thì sao cái gì? Thì ở trong đó trí tuệ tự nhiên phát hiện, tự tánh bồ đề, Di Đà tự tánh tự nhiên hiện lại. Cho nên ở đây chúng ta nương theo lời hướng dẫn này, lời đạo sư, để có thể trở về ai cái gì? Đức Phật A Di Đà. Vốn dĩ trong tâm chúng ta, tâm ta là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tâm ta. Đó là lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư. Ngài đã minh tâm kiến tánh, đã giác ngộ rồi sao? Khuyên tất cả chúng sanh dùng kinh A Di Đà và tất cả những lời khai thị, hồi hướng, sám hối, những lời đó trong đó, ở trong đó sám hối khai thị và ở trong đó tán thán và tụng kinh trong đó, đó là cái pháp hội tam thời niệm. Hầu khuyên tất cả chúng ta niệm Phật ở nơi đó để bản thân thi thực cho cõi dương và cõi âm luôn. Cõi âm cũng tu, cõi dương chúng ta cũng là tu hành, tu đâu có biết vãng sanh thi thực độ. Cho nên ở đây chúng ta nương theo đạo sư Thập Chúc Ma Chúng Ta, quyển kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, đó là Đức Phật A Di Đà. Và trong mỗi quyển kinh này quý vị, Đức Phật Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ít nhất là tuyên thuyết 3 lần. Ở trong đó cái bản dịch trong đó có 12 bản dịch, mà ở trong đó thất lạc 7 bản, còn 5 bản. 5 bản dịch đó bây giờ được Ngài Hạ Lý Cư hội tập lại thành một quyển, quyển chúng ta đang tụng đây. Đó là bản hội tập của Nam 5 bản dịch. Thì trong đó nó viên mãn tròn đầy, bản này thiếu thì lấy bản kia bổ túc Phật. Cho nên văn chương á, ý nghĩa, nội dung trong đó đầy đủ viên mãn cho chúng sanh có nơi lương thiện. Ta đã nhập niết bàn nhưng mà phước ta còn ở lại, nhưng mà pháp vẫn còn ở tại thế gian. Những người nào mà còn thiện căn, những người nào còn tỉnh giấc, có thể lấy thuốc đó uống thì hết bệnh kinh. Những người nào ở tâm trí mê mờ, những người nào trong đó vẫn còn chút thiện căn thì phải khuyên lên ngày này qua tháng nọ, khuyên khuyên rồi từ từ họ tỉnh giấc. Còn người nào bị trúng thuốc mê quá sâu rồi thì chúng ta chỉ tiếp khuyên với họ thôi, đợi cho nó mong rằng kiếp sau, bao kiếp sau cái nhân đó nó phát khởi lên và họ gặp được pháp và cũng đương đầu nó mà tu. Cho nên ở đây chữa thiên nhân sư quý vị, khi mà thành Phật rồi chúng ta đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiện, đầy đủ tài năng để hướng dẫn chúng sanh, nhất là ở trên cõi trời cõi người, hầu hướng về họ vào con đường giác ngộ giải thoát. Giải thoát chúng ta trong tịnh độ là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, là đời này ra đi. Để mà minh chánh cho quý vị, không phải là chết mà đi, mà ngay đời này chúng ta thành Phật. Đời này nghĩa là cuộc sống này, cái thân này, cuộc sống này, cái thân này, chúng ta sao quý vị, bỏ ta bà và chuyển lên thành Tây Phương Cực Lạc. Bỏ ta bà, ta bà, ta bà khổ. Cái gì là khổ quý vị? Vô minh là khổ, phân biệt là khổ, nghiệp chướng là khổ. Trong đó tất cả những âu vi khổ não đó, đó là ta mà. Những chi tiêu biết nó khổ rồi bỏ hay là bỏ càng nhiều càng tốt. Nếu lúc này tôi khổ quá, cái gì làm chúng ta khổ cái gì? Nguyên nhân nào mà chúng ta khổ? Chúng ta nếu là người cạn cợt, chúng ta bỏ, chúng ta bỏ cái quả, bỏ cái cằn khổ, thấy không? Nhưng Phật nói trong đó, trong đó tứ đế khổ tập diệt đạo, đúng không? Khổ là quả, tập là nhân, thế gian khổ đó là quả kia. Do gì? Do cái nhân, có cái nhân thế gian, cái tập, cái nhân đó nó tập hợp lại thành cái quả khổ, đó là thế gian pháp. Xuất thế gian pháp là gì quý vị? Là diệt đạo. Diệt là quả, đạo là nhân. Chúng ta tu cái đạo để diệt cái khổ, diệt được cái khổ, diệt được phiền não vọng tưởng chấp trước, đó là quả của tu hành, tu cái đạo vậy. Cho nên ở đây á, chúng ta sao cái việc thấy khổ được ráng bỏ bớt đi, đừng có đem khổ vô, bây giờ sao lớn lớn tuổi rồi có tuổi rồi mình thấy càng cảm nhận được cái sự vô thường, càng cảm nhận được cái sự thống khổ, càng cảm nhận được cái thế gian này nó là bất minh. Bằng nhìn lại cuộc đời của mình, nó giống như một giấc mơ, như mới ngày qua vậy. Ở nên nó hiểu được như vậy rồi, buông xả tha mạng đi, buông xả lo âu đi, buông xả những cái suy nghĩ đắn đo, tất cả những cái đó là ta bà. Mà chúng ta hãy tùy duyên, duyên nó tới như thế nào mình á tiếp nhận như vậy. Duyên nó là gì quý vị? Nó là cái quả báo do cái nhân lúc trước đã tạo, thì bây giờ nó thành quả thì cảm nhận đi. Chúng ta định lại, chúng ta niệm Phật thì cái quả đó nó hết đi. Và khi cái nhân tốt nó khởi lên quý vị, nghiệp chướng bớt rồi thì phúc báo khởi lên. Ở nơi đây chúng ta việc gì nó xảy ra phước tệ cứ như vậy tự nhiên an nhiên tự tại mà niệm Phật, thì tất cả những quả báo, những khổ hải, những cái duyên xấu, những cái nhân xấu đó nó sẽ qua đi. Khi nó qua rồi thì cái nhân tốt của chúng ta nó sẽ hiện diện. Cho nên hãy làm sao, hãy mạnh dạn buông xả ta bà đi, ta bà đâu ở trong tâm chúng ta. Tâm chúng ta tham sân si mạng, đó là ta bà ta hóa đạo, đó là cái nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tham là nhân của ngạ quỷ, sân là nhân của địa ngục, si là nhân của súc sanh. Bỏ đi, buông xả. Giờ mình tu sao vậy? Mình phải làm sao khắc phục được cái phiền não giận hờn, đây là sân này. À, giận là nóng hay không? Hờn á là âm khí ở trong tâm. À, đó là lửa than, đó là lửa tro. Tuy rằng á nó không có bùng lên, nhưng mà nó cứ âm khí nó cứ dày đứt. Thì chúng ta phải mạnh dạn bỏ nó đi. Làm thế nào đó? Hãy niệm cái câu A Di Đà Phật, chuyên niệm câu A Di Đà Phật, thì tự nhiên những cái ta bà nó sẽ khắc phục. Đây là cái việc đấy. Cho nên chúng ta ở đây ráng cố gắng làm thế nào để có thể trở về Tây Phương, vãng sanh cái gì, không còn khởi lên sanh diệt. Mà bây giờ bỏ được đó, bỏ sanh diệt như vậy không có dễ à. Chấp trước bỏ chưa được à. Chấp trước là chấp cái thân này, cái nhà này, cái tư tưởng này, cái ý nghĩ này, cái kinh nghiệm này là mình. Cho nên ở đây đây thành cái ngã chấp. Khi phá được ngã chấp còn pháp chấp cái gì? Pháp chấp là phân biệt. Ở trong đó mà mình phá được cái này thành Bồ Tát, A La Hán phá chưa được, Đức Di Phật cũng phá từng phần. Phá nó là trần sa hội. Thế thì khó như vậy thì ta chúng ta tủ nó đi. Mình lấy nó lên không được, mình đoạn nó không được thì tủ nó đi. Mình tủ nó đi thì nó định lại, nó an lại. An lại rồi chúng ta niệm Phật, cảm ứng Phật phóng qua, đưa cái tâm thức của chúng ta về cái cảnh giới tốt. Về cái cảnh giới tốt rồi cho nó thôi, chúng ta tắm ở trong ao thất đạo, ở trong bát công đức thủy, phiền não nghiệp chướng 3 ngày trôi sạch. Những cái nghiệp chướng chúng ta đối với vạn sanh ở cái gì đều ở tiêu thất. Có nhân mà không có duyên. Còn đây sao quý vị? Nhân thì quá nhiều rồi. Trong tâm á chủng tử tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến quá nhiều rồi. Rồi cái duyên thì nó dụ hoặc cái gì? Nào là truyền thanh, truyền hình, báo chí, sách vở, tạp chí, tất cả ở trong đó đều là cái duyên xấu để khởi tham sân si cho chúng ta. Cho nên nhân duyên nó thành quả báo là đây là cái luật nhân quả, nó áp dụng cho tất cả vũ trụ này.
Trong đó thì quý vị thấy nha, trong đó tất cả các cảnh giới đều không ra ngoài nhân quả. Bây giờ chúng ta hiểu rồi sao quý vị? Có nhân mà không có duyên thì không có quả. Bây giờ vấn đề làm sao? Đừng có khởi cái duyên nữa, đừng có tiếp xúc cái duyên nữa. Nên Phật nói chúng ta thâu nhiếp lục căn. À, lục căn mình bao lại à. Nếu mà nó tiếp xúc cái gì, cái vị A-di-đà Phật phủ nó lại, bao nó lại. Làm sao á, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế thì là thâu nhiếp lục căn. Làm sao có thể tịnh niệm tương kế, thâu nhiếp lục căn thì tịnh niệm tương kế, nó hỗ tương hợp tác, hỗ trợ tiến lên. Như một người đi, chân trái chân phải song hành bước đi, là bước một bước nhấc một chân, nhấc một chân thì bước một bước à. Một chân này bước tới định rồi thì chân kia sau kia nhấc lên đi tới à. Cho nên ở đây quý vị, khi mà sơ cơ đó, hãy ráng bớt cái duyên ở ngoài lại, bớt lại. Mà người nào có tuổi rồi đó, lớn rồi đó, làm trưởng lão rồi, nếu nè, làm lão làng rồi thì sao? Mình hãy nhiếp lục căn luôn là không còn đi làm, không còn tiếp xúc với xã hội nữa. Hãy đóng lục căn của mình, ở trong đó hãy chuyên tu à. Không còn thời giờ là hết kịp, không kịp nữa quý vị. Còn người đi làm thì trong đó, ở trong phạm vi sinh hoạt của mình, ở trong cái việc làm ăn của mình, còn ở trong đó hãy ráng bớt tiếp xúc với cái ta bà ở ngoài. Tâm nó định lại à. Tâm nó định lại quý vị. Ở đây quý vị thấy có đạo tràng Pháp Hoa, chuyên tụng Pháp Hoa. Trong cái Pháp Hoa đó, trong đó muốn tu hành sao quý vị? Đi phải bốn nơi à. Mới phải nơi An Lạc Xứ à. Phải A Lan Nhã nè. Phải tới những cái đó quý vị. A Lan Nhã là nơi không có người tới. Đúng là tu đó à. Pháp Hoa phải tu như vậy đó quý vị à. Ở trong đó quý vị thấy trong đó muốn tu hành trong đó sao? Phải đến từ thấp đến cao. Mở điều kiện trước nhất là đến A La Nhã. A La Nhã là nơi thanh tịnh, không có người bén mạng tới, chỉ người tu hành. Còn ở đây chúng ta giờ cũng nương theo đó, mình làm cái làng A Di Đà. Ai mà lớn tuổi đó thì ráng mà vào làng mà tu là. Ở trong đó chỉ có một câu A Di Đà Phật, chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ bộ kinh A Di Đà, tâm chúng ta nó định lại. Còn ở trong đó còn sinh hoạt thì chúng ta ráng cố gắng thâu nhiếp lục căn. Ở nơi đây khi căn chúng ta thâu nhiếp rồi thì ở cái duyên nó cắt ngăn cái duyên, và cái nhân của chúng ta không khởi lên thành quả nữa. Mà cái nhân của chúng ta cái duyên của thọ trì đọc tụng kinh điển, cái duyên của kinh hành niệm Phật, cái duyên của sám hối, cái duyên của khai thị, cái duyên của Phật Pháp đó, nó khởi lên cái chủng tử thiện căn tốt, thiện căn bồ đề vốn có sẵn của chúng ta. Cho nên ở đây cây bồ đề nó sẽ lên tốt đẹp quý vị. Đó là, bây giờ là vấn đề tất cả đều là duyên à. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, tứ độ tam bối củ phẩm tất cả đều là do duyên bất đồng. Bây giờ tất cả mọi người ở đây à, đều có chủng tử tốt xấu thiện ác gì đầy đủ hết, ai cũng có à, không có ai là thánh trong đây cái vị. Bất luận ai ở nơi đây đều có chủng tử xấu. Cái vấn đề là sao? Là cái duyên à. Bây giờ chúng ta gặp được duyên Phật Pháp, làm sao cố phụ đó, lấy Phật Pháp để mà ác thế gian đó nè, lấy số đông á, lấy đa số để mà lấn cái thiểu số cái gì, lấy số nhiều à, số nhiều thôi, nhiều thời giờ tiếp xúc cái Phật Pháp, nhiều thời giờ nghe kinh, nhiều thời giờ thọ trì kinh điển đọc tụng, nhiều thời giờ niệm Phật kinh hành, đó là duyên Phật Pháp. Là đừng có lo niệm Phật sao phiền não nhiều quá, niệm Phật sao vọng tưởng nhiều quá, đừng lo cái gì. Cái gì mới ra đau đấu nhau mà, hai bên nó đau giao đấu nhau mà, mới giao đấu nhau thì bên địch nó mạnh, bên ta yếu mà. Nhưng được từ từ phải thắng thế lên lên quý vị. Từ từ lấn ép đó. Và cái duyên Phật Pháp nhiều hơn. Và khi quý vị nghe được cái Phật Pháp thì sao? Wow, mình cũng hay ha. Cũng muốn làm Phật, cũng muốn làm Bồ Tát, cũng muốn tu hành, cũng dũng mãnh tinh tiến, thắng trận rồi đó. Là vấn đề làm sao giữ con cái thắng này nó dài lâu. Còn trong đó, sau khi hai ngày Phật thất xong rồi là trở về bại trận, thắng được hai bữa rồi mình bại 28 ngày, qua tháng sau làm tiếp, đó là có duyên tốt à. Nếu không có duyên tốt thì 3 tháng sau, duyên không tốt nữa là nửa năm sau, mà duyên yếu nữa thì năm sau. Thì chúng ta 365 ngày thắng được 2 ngày, còn 363 ngày bại. Cho nên cái duyên nó là quan trọng, là mình làm sao phải tiếp xúc cái duyên. Đừng có sợ, chúng ta đừng sợ, chỉ nghe chúng ta khơi cái duyên, nghe Phật Pháp thì tự nhiên thiền căn chúng ta phát khởi lên. Thiền căn vốn sẵn có là tâm chúng ta a lại gia thức đó quý vị. Trong Hoa Nghiêm nó là quảng đại địa. Cái đại địa như là cái bãi sa mạc này, nó rộng lớn bao la như vậy, giống gì nó cũng có dưới đất đó, giống gì cũng có. Hãy có mưa xuống cả tự nhiên cái cây nó nổi lên. Duyên như thế nào tự nhiên nổi lên như đó. Cho nên ở giờ làm thế nào chúng ta giữ được cái duyên. Duyên gần Phật Pháp, duyên học Phật Pháp, duyên tu Phật Pháp. Duyên ở trong đó chúng ta dùng cái duyên gì cái việc? Cái duyên niệm Phật cả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cứ tiếp xúc cái duyên này, cứ cho cái nhân này xuống, cái vị thành Phật lúc nào không hay là. Đừng biểu khó à. Khó chỗ nào cái vị? Phiền não nghiệp chướng nó dữ dằn như vậy mà mình làm cũng nên nữa cái vị à. Tất cả cảnh giới do tâm chúng sanh làm, vậy mà làm cũng ra được cái vị. Từ ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, từ ở trong cảnh giới người, chúng ta làm tâm chúng ta tạo nên đó là cái gì. Tại sao nó tạo gì không biết, là tự nhiên. 10 năm trước ở đây bãi sa mạc, 10 năm sau xuống nhà tự nhiên nó lên nè, không biết tạo sao mà hay quá à. Đâu ai tạo, tâm chúng ta tạo đó là. Rồi bây giờ mình tạo tại cảnh Tây Phương được không? Nhất định là được à. Mình nó tạo cảnh nó Phật được không? Được à. Cho nên nó trong kinh nó Quán Vô Lượng Thọ, nó tâm này là Phật, tâm này làm Phật à. Ở đây tâm này là người, cho nên tâm này biến cái Arizona này thành cái thành phố. Mới lúc trước nó là cát cái vị à. Mày thấy biến, nhìn lại coi, 20 năm trước nó là cát à, cát nóng. Bây giờ 20 năm nay tự nhiên nó biến một cái nhà phòng mát mẻ đó. Biến hay không cái vị? Hay quá là. Nó biểu làm sao mà biến á. Quý vị đi kêu một người á, từ đâu tới, biểu cái bãi sa mạc này 5 năm sau tạo thành nó mà một cái khu sầm uất không? Biểu làm sao mà làm được? Làm được không vị? Được là tâm của chúng sanh để trong đó, duyên đầy đủ nó tạo thành à. Trên đời nó đầy vậy, chúng ta thấy rõ trước mắt à. Quý vị mà có chụp lúc trước cái chụp cái khu này quý vị, 10-20 năm trước đi qua khu này coi, nó là gì? Nó là cát à. 20 năm sau quý vị trở này, đây là gì? Nhà là nhà lầu, là đầy đủ tất cả, là đầy tâm chúng ta nó tạo thành tất cả, là duy tâm sở tạo, duy thức sở biến. Bây giờ chúng ta nương theo Phật Pháp để tạo cảnh giới tốt, là không đi vào cảnh giới xấu nữa. Duyên Phật Pháp đó quý vị. Cho nên ngày ngày chúng ta nên nghe Pháp ở trong đó, không phải nghe một lần là xong à. Nhà không phải đọc một cái là xong quý vị. Người ta ngày ngày xây cất, ngày ngày làm, ngày ngày học hỏi trong đó. Cho nên chúng ta cũng là cái Pháp đó. Quý vị nghe một lần chưa xong đâu, nghe 3 lần chưa xong, 10 lần, Hòa Thượng nói nghe 100 lần cũng một bộ thôi là. Chứ không phải nghe nhiều rồi quý vị, cũng một bộ thôi. Thì quý vị nghe bộ đó rồi á, quý vị sẽ chuyển biến tâm chúng ta thành cái cảnh giới trong kinh nói đó. Cũng là bộ kinh đó là. Cho nên mỗi lần nghe khác quý vị à. Không phải nói say cất tôi biết rồi, không phải là. Quý vị ngày này cũng say, ngày ngày say, cho nên 10 năm sau nó biến thành bao nhiêu nhà nó lên như vậy. Từ cái khó khăn ban đầu, nó từ từ nó thành nếp rồi quý vị thấy. Nó xây 6 tháng một khu chung cư à, nửa năm nó khu nguyên một cái dãy apartment nó phải. Khó là khó ban đầu à. Chúng ta niệm Phật cũng vậy, đừng có sợ phiền não nghiệp chứ. Mới đầu á mà niệm được định tâm á, thế là được nhất tâm á, được cái chuyên tâm á thì khó, lâu lâu mới có một lần, lâu lâu mới có một cái nhà. Nhưng mà khi nó lên rồi quý vị xây một dãy chung cư nó lên rồi. Nó một loạt vô á, niệm Phật á, niệm Phật trong đó nửa tiếng đồng hồ nhất tâm là. Nửa tiếng đồng hồ á trong đó chuyên chú chuyên tâm à. Bây giờ dễ thôi, quen rồi quý vị. Cho nên phải cần á nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Thì quý vị sẽ đạt được cái công phu thành phiến không khó là. Thành phiến xong cái liên tiếp quý vị, tâm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, nó thành phiến á, nó thói quen rồi. Nó tập khí rồi. Bây giờ vọng tưởng chúng ta không muốn nghĩ nó cũng nghĩ nè, nó thành thói quen rồi quý vị. Chúng ta không muốn mơ nó cũng mơ nè, không muốn mộng nó cũng mộng nè. Rồi bây giờ biểu niệm Phật vậy làm sao thành phiến, làm sao ngủ mà niệm Phật. Vậy chứ ngủ quý vị mơ mơ được à? Thì không có vấn đề à. Mà đó niệm Phật á, ngủ mà niệm Phật lại có vấn đề. Phân biệt chi quý vị? Than khó làm chi vậy? Không có khó là. Không có khó, dễ là. Hiểu được đạo lý rồi chúng ta thấy nó dễ, không có khó. Giống như ở đây nó làm nhà, nó quen rồi quý vị, nó ai làm việc đó cái nó vô nếp là. Nó thành cái nhà, ai làm cái phần sự nó quý vị, nó xây cái nhà đó. Đúng nè, nó xây cái nhà, người này tới rồi đồ vật chở tới. Thấy không? Rồi người nào làm cái vật nó vấn này, làm cái bộ phận nào làm, cái tự nhiên lên cái tòa nhà. Tòa nhà Tây Phương Cực Lạc Quốc đầy đủ trong đó là. Cho nên ở đây vấn đề là chúng ta sao? Người xưa nói không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Giác chậm là gì? Là không niệm Phật là giác chậm. Bây giờ chúng ta chỉ chuyên niệm Phật, không cần biết nó, chỉ chuyên niệm Phật. A-di-đà-phật, 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 tự nhiên cái tâm nó quen. Hãy mà có chuyện gì xảy ra A-di-đà-phật, quý vị đã thành công rồi. Nó dễ không? Chỉ là thói quen tập khí thôi. Tâm chúng ta vốn dĩ đầy đủ. Cho nên Phật đưa chúng ta cái phương tiện này hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta thấy Phật nhập Niết Bàn, Bồ Tát cũng vô Niết Bàn, đệ tử cũng vô Niết Bàn. Bây giờ chúng ta sao? Theo Phật à? Mình theo Phật bằng gì? Niệm Phật, chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh, trong đó tương ưng với nhau. Và chúng ta bỏ đi ta bà, về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Có chuyện gì khổ, than ai cái việc? Phật nè. Từ bi, Ngài từ bi giúp con, Ngài từ bi tới cứu độ con. Con á, con chưa rồi, con không muốn dám đi á, lãng tử nữa, không dám đi hoang nữa, con tha thiết về. Sao? Tha thiết niệm câu A-di-đà Phật là. Phật ứng không em? Có cảm nhất định ứng là. Cho nên á, Phật như mẹ, chúng sanh như con. Chúng sanh niệm Phật tha thiết, Phật cũng tha thiết niệm. Cho nên hai bên á, trong tâm của chúng sanh có Phật, trong tâm của Phật có chúng sanh, tâm tâm tương ứng, niệm niệm tương đồng. Chúng ta hòa với tâm Phật lúc nào không hay là. Trong tâm chúng ta, trong tâm Phật có chúng ta không ạ? Có cái gì à? Chúng ta tâm chúng ta có Phật không ạ? Lâu lâu mới có là. Khi nào sao quý vị? Khi nào khổ lắm á mới có Phật à. Đúng nè. Còn khi nào vui á thì Phật đi đâu mất rồi à. À, lo lắng lên đâu Phật đi đâu mất à. Mà khi mà thống khổ, khi mà khổ nạn thì mới là sao mà tha thiết. Không niệm A Di Đà Phật thì cũng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu mạng đại từ đại bi A Quan Thế Âm Bồ Tát. Nào, niệm lìa, niệm không vọng tưởng, niệm liên tục à, niệm tha thiết à. Sao quý vị? Lúc đó tâm có Bồ Tát là có cảm tự nhiên có ứng à. Lúc đó biết niệm. Còn mà mình đã tà thì không biết niệm. Niệm được một chút rồi cái quên cái việc, quên. Giờ mình thấy dễ hay khó cái việc? Không có khó à. Dễ à. Bất luận làm gì cũng nhớ về cố hương. Cố hương của chúng ta là gì? Là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Làm việc gì cũng nhớ về về cha. Cha chúng ta là ai? A Di Đà Phật. Nhớ về thầy, về cha. Có cản trở con đường á, cái sinh hoạt của chúng ta không vậy? Không có à. Quý vị làm á, bằng tay chân trong đó, cứ việc làm. Làm nhưng mà tâm chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Lời khẳng định như vậy là. Bây giờ chúng ta sao vậy? Chọn một cái đức bức á, bức hình của Phật. Bức hình nào á, tượng Phật nào mình thích nhất, mình hoan nghỉ nhất, mình có duyên nhất, bức hình này thôi. Còn tất cả hình người thân nhân khác bỏ hết đi quý vị. Con cháu bỏ hết đi. Đổi đối tượng lại quý vị. Mở hình ra không phải là đứa cháu nội, không phải là đứa cháu ngoại, mà Đức Phật A Di Đà. Tâm tâm nghĩ đến, không phải nghĩ đến cháu quý vị, mà tâm tâm nghĩ đến Phật. Được không nào? Sao lại không được à? Nghĩ đến cháu thì được, không có vấn đề. Bây giờ nghĩ đến Phật á, thầy phải nghĩ làm sao? Nghĩ đến cháu quý vị có cần hỏi không à? Đâu có cần hỏi đâu. Đứa cháu nội nó mới có 1 tuổi, 2 tuổi, kháo khỉnh, rất là xinh à. Ở trong ví của cụ, của bà, luôn luôn có hình của đứa cháu. Đúng không? Có là. Đi đâu cũng nhớ nó, lấy ra coi, ngắm ra. Đây là nhớ Phật đó quý vị. Đây là nhớ cháu là. Bây giờ mình đổi đối tượng lại. Thay vì nó nhớ cháu, bây giờ nhớ Phật à. Để Đức Phật hình của Phật ở trong bóp, trong ví ta. Khi có chuyện gì chúng ta, Phật à, khổ quá. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà con muốn gặp Phật, mong Phật. Con muốn vãng sanh. Đây quý vị thấy. Mình vãng sanh rồi thì mới có năng lực, có trí tuệ, có thần thông cứu độ thân nhân bà con, trong đó có những đứa cháu của mình à. Còn chúng ta thương nó đây á, thương đó rồi nó mất đó là. Rồi cuối cùng á, chúng ta cái niềm thương chúng ta cũng nó quên. Mà Phật ở đây, chúng ta hướng về Phật thì từ bi nó phát khởi. Trong đó tâm tâm, tâm ta và tâm Phật nó tương hợp với nhau. Và ở chúng ta hòa với tâm Phật, Phật á, hòa với ta là một thể. Được không quý vị? Được à. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Ở trong đó dạy chúng ta niệm Phật gì? Hãy tha thiết niệm Phật. Như con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, kháng khích với nhau thì nhất định trong đời này sẽ thành công là. Được à, không có không khó cái gì. Chúng ta làm việc gì, làm việc nhà, quét cái nhà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ về Phật. Chúng ta làm thức ăn thì chúng ta làm, vừa làm trong đó vừa niệm Phật trong đó, không có gì, hoan hỷ vui vẻ tự tại trong đó. Đừng có khởi lên vọng tưởng, hãy tập thành thói quen. Đây cái vị Phật ở trong đó hoan hỷ vui vẻ, Ngài ở trong đó dẫn dắt chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Vì biết chúng ta ở nơi đây ỷ lại, vì biết chúng ta ở nơi đây giải đãi, vì biết chúng ta nếu còn ở lại đây là thối chuyển, cho nên Ngài phải thị hiện thập nhập Niết Bàn và đưa chúng ta tất cả phương tiện sẵn có. Chúng ta nương theo đó mà tu hành, nương theo đó mà chúng ta thọ trì và chúng ta biến chuyển, thì ở nơi đây chúng ta sẽ thấy Phật là. Đối với hạ căn, trung căn thì Phật thị hiện nhập Niết Bàn, đối với thượng căn thượng trí thì Phật chưa hề sanh diệt là. Cho nên nếu hiểu được điều này ráng cố gắng cái việc Phật không bỏ chúng ta đâu. Chúng ta chỉ bỏ Phật mà thôi là. Bỏ Phật lâu quá là nhiều quá, khi khổ quá rồi mới nhớ. Thì trong đó phiền não nghiệp chướng nó đã bủa vây chúng ta rồi. Quay đầu lại khó. Bây giờ đổi lại. Nhớ Phật là giác. Nhớ Phật là quang minh. Mà khi giác ngộ quang minh như vậy đó, nghiệp chướng phiền não tất cả nó tiêu. Giống như ánh sáng. Ánh sáng mà khởi lên thì bóng tối tự nhiên lui đi đã. Cái đạo lý đó rõ ràng như vậy quý vị. Cái bóng tối nó không có thời cơ. Nó không có trì hoãn được. Mà khi quang minh phát ra thì tự nhiên vô minh tắt. Vô minh nó tự nhiên lui à. Không có thể nào mà hai bên nhằn nhừ. Bên đấy bực đèn rồi mà bóng tối chưa tan. Nó phải đợi một thời gian nó ấm rồi bóng tối từ từ mới tan. Không có cái gì. Cái vị trong vô cái nhà tối, tối đen, bực một cái thì sao? Đèn tắt, đèn cháy lên, lập tức bóng tối tan. Ở đây cũng vậy, tâm chúng ta niệm Phật, lập tức phiền não vô minh tan biến. Cho nên chúng ta hãy cố gắng, khi niệm Phật tương ưng rồi, thì trong đó tự nhiên giác ngộ nó hiện thời. Tâm chúng ta vốn chỉ là bồ đề mà. Tâm chúng ta vốn chỉ là giác ngộ mà. Tâm chúng ta vốn chỉ đầy đủ chứ không phải ở ngoài cái vị. Nhất định là không phải tu luyện. Mà tu ở đây là không ngoài bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là ở trong đó là kiến tư hoặc phiền não. Cho nên ở đây chúng ta phải bỏ những thế này. Khi bỏ hết những cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này thì tự nhiên trí tuệ nó hiện hiện. Không phải ở ngoài, tu không phải ngoài. Cho nên nó đừng có luyện. Quý vị thấy những người tu tiên sao? Luyện đơn, luyện thuốc cái vị trường sanh, bất lão trong đó. Họ bất lão được không? Bất lão được 500 năm, 1000 năm à. Rồi cũng là sanh tử, sanh diệt à. Còn ở chúng ta đây niệm Phật như quý vị, niệm Phật để đạt được vô lượng thọ. Tựa đề kinh nói rõ à. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ. Cho nên mục tiêu chúng ta đến cái chỗ vô sanh vô diệt. Đến cái chỗ không còn sanh tử. Mà không còn sanh tử đó không phải là không không đâu à. Mà trong đó tịch là không có, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Đây chúng ta rõ ràng mà. Chúng ta muốn về thường tịch quang tịnh độ, thường thường phẩm bản sanh là vào cái cảnh vô sanh vô diệt. Không còn sanh tử, nhập vào đại đại định, nhập vào đại bát niết bàn. Đây biểu lộ bằng cái chữ vãng sanh. Vãng là không còn nữa, sanh là sanh diệt nữa quý vị. Không còn sanh diệt nó là vãng sanh. Chứ không phải nói thôi đi đừng có tu, để lớn lớn hãy tu. Đấy không? Tu rồi một tuần cái là vãng sanh, hay chết mất. Tu chi cho nó khổ vậy. Để khi nào lớn lớn gần tới rồi mình tu. Nó không có muộn, đúng không? Còn bây giờ còn trẻ, tu như vậy uổng quá, thanh niên mà chưa gì đã vãng sanh rồi. Chúng ta hiểu lầm cái chữ vãng sanh là vãng sanh ở trong đó là tâm chúng ta không còn vọng tưởng phân biệt, luôn luôn ở trong cái pháp môn này là luôn luôn niệm Phật, luôn luôn giác ngộ, và chúng ta tương ưng với cái Đức Phật A Di Đà, luôn luôn á tương ưng với cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc, tương ưng luôn luôn là. Và đến khi nào duyên ở đây hết quý vị, tự tại đi về đó. Ở đây tiếp duyên với chúng sanh đủ rồi. Chúng sanh tin bao nhiêu số người đã tin rồi, mấy người kia không tin thì thôi sao? Thôi thì vãng sanh à. Thôi thì đi về với Phật à. Ở đây làm gì cho nó khổ quý vị à. Cho nên ở đây Phật chỉ chúng ta, Phật Thiên Nhân Sư chỉ cho chúng ta con đường giải thoát, chỉ cho chúng ta con đường tối thắng này là trong vô lượng kiếp tu hành, bao nhiêu lịch kiếp tu hành quý vị, tích lũy những cái kinh nghiệm, những cái hay đó đưa chúng ta là. Chứ mà nếu nói chúng ta thôi đi theo con đường của ta đi, ta tu bao nhiêu kiếp đó, tiền kiếp ta làm như thế nào bây giờ làm như thế đó đi. Quý vị dám làm không nè? Tiền kiếp của Phật sao quý vị? Thấy cái hổ, con hổ đói à? Thấy không nè? Thấy con hổ đói thì sao? Thì ngài nhào xuống trước miệng hổ đó, nhảy xuống dưới tự sát trước miệng hổ, đến gần cái miệng hổ để cho con hổ nó tới nó ăn. Thôi bỏ cái thân này cúng dường cho con hổ, cái thân này sao để cho hổ ăn nó còn đỡ. Cho đây nó mình làm được không vậy? Làm không nổi là. Trong kinh Kim Cang Phật nói ngài là tiên nhẫn nhục, ông vua ông lấy kiếm, kiếm lóc thịt ngài, là lăng trì, cứ từng nhát lóc thịt ngài, rồi không khởi lên sân hận, không khởi lên giận hờn, vì làm được không à? Người ta mới đụng chúng ta một cái là chúng ta đã nổi bồ đề gai lên rồi là. Cho nên ở đây quý vị, Phật nói mà chúng ta làm không được, Phật nói làm chi là? Để hù chúng sanh à, để dọa chúng sanh. Không phải là. Nói như vậy, khai thị như vậy để chỉ chúng ta những con đường đi khó đó. Đừng nói đi đời tiền kiếp quý vị ạ. Mà cái đời Phật có tại thế, trước khi ngài thành chánh giác, ngài tu như thế nào à? Tu đến nỗi mà cái da bụng trước cái việc lấy cái tay ấn vào nó đụng vô cái cột xương sống ấn sao à? Nó đụng luôn cái cột xương sống sao quý vị à? Tu mà ngày ăn có mấy hột mè, xương sườn xương sống gì nó trơ ra. Nếu mà chúng ta lấy cái tay ấn vô cái bụng của ngài đó, thì ấn vô luôn cái xương sống à? Chúng ta làm nổi không à? Ngài biểu diễn qua hết tất cả cái pháp môn ở tại Ấn Độ, 96 pháp môn ngoại đạo Bà La Môn đó. 96 pháp môn đó đi qua, ông thầy nào cũng chịu thua. Thôi, ngài khôn quá. Tất cả những cảnh giới ta nói, ông đã chứng được. Những cái khổ hạnh, những cái khó khăn ngài đã đạt được mà vẫn chưa chứng ngộ, chưa chánh giác. Cho nên ở đây Phật biểu diễn cho chúng ta con đường tối thắng à. Con đường tối thắng sao vậy? Ở đây đây sao? Niệm Phật thành Phật trong một đời là. Cho nên Thiên Nhân Sư vì là thầy của trời của người dạy cho chúng ta. Không những Đức Phật Bổn Sư dạy chúng ta, mà chư Phật mười phương đồng dạy chúng ta cái phương tiện tối thắng này là. Nếu mà chư Phật mười phương không tán thán A Di Đà Phật, không xưng, không có giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, không có khuyên chúng sanh trong quốc độ của mình tu hành vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, ta thề không thành chánh giác. Ở trong kinh A Di Đà rõ ràng nói là chư Phật mười phương à, Đông Phương Hằng Hà xa số chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thực ngôn xưng tán, bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đây là chư Phật đều hộ niệm tán thán cho những ai niệm Phật thành Phật. Thì thấy không có một vị Phật nào mà không tán thán, không xưng danh, không có xưng dương à. Bởi vì chúng ta đi ở đây, Thiên Nhân Sư dạy chúng ta con đường tối thắng. Làm thế nào để thành công? Làm thế nào trong một đời này có thể thành tựu, đó mới là Phật. Còn nếu để cho chúng ta đi từ từ mà tu vô lượng kiếp, tu khổ hải như vậy, tu khó khăn như vậy, thì sao quý vị? Thật sự Phật vẫn chưa có đầy đủ phương tiện độ chúng sanh. Không có mày không? Hồi xưa có nhiều người tu sao quý vị? Nguyện đời sau làm người, trở lại làm người, đúng không? Có là. Người sau làm người rồi đồng ấu, gặp minh sư, gặp chánh pháp xuất gia. Có nguyện không? Cũng không, vẫn là phàm phu à. Vẫn tu hành nó khó khăn, khổ cực như vậy. Để sao? để trở lại thành phàm phu tu tiếp. Phải không nè? Vậy mà nó bỏ cái nguyện nó đi, không chịu bỏ. Muốn làm thầy à? Muốn mai mốt làm xuất gia làm thầy à? Khổ quý vị à. Nó làm Phật, làm Bồ Tát sướng hơn à. Làm thầy khổ trong đó, vẫn là sanh lão bệnh tử là. Trong đó vẫn bị khổ hại, thiên tai nhân họa vẫn bị à. Vẫn bị dụ hoặc à. Ngay ngày Ngộ Đạt Pháp là ngày Ngộ Đạt Pháp Sư. Không phải Ngộ Đạt Pháp Sư mà Ngộ Đạt Quốc Sư là. Mười đời tu hành là vẫn bị oan gia trái chủ à. Chúng ta đi đường chi mà nó khổ như vậy quý vị à. Vậy Phật trong đó cứu độ chúng sanh chỗ nào? Tu hành quý vị mười đời à. Mà lúc xưa tu dễ sợ. Từ lúc nhỏ gặp chánh pháp, gặp thầy tốt, tu. Tu mười đời mới thành quốc sư là. Liên tiếp không có gián đoạn một đời nào. Vậy mà cuối cùng vẫn bị oan gia trái chủ, chịu không nổi, ngất xỉu trong đó là. May đâu nhờ tổ thấy được trong đó, biết được ông này sẽ có nạn. Cho nên dặn khi nào có nạn tới gặp ta ở gốc cây đó. Rồi ở trong đó tới gặp ta, rồi sẽ trị cho. Tới đó quý vị, tới đó thì cái gốc cây đó, tới nhớ đến đó, tới đó kìm, thì thấy ngài đó, ngài giải, ở trong đó giải oan, giải ở trong đó, giải oan trong đó cho oan gia trái chủ hai bên nó hóa giải. Thì làm sao quý vị hóa giải? Hóa giải xong rồi lấy nước từ bi thủy xám, rửa cái mục nhọt đó đi, thì hết. Đến khi hết rồi đó, thì nhìn lại cái gốc cây, không thấy đậu tràng đâu hết, nó trở thành sa mạc trở lại. Vì sao? Cảnh giới của tổ, cảnh giới của A-la-hán không phải cảnh giới của chúng ta là. Nên nó tu như vậy cảm ứng được tổ tới cứu. Còn chúng ta tu kiểu chúng ta, tổ nào dám tu quý vị? Cho đi luôn là. Sao lại thiệt? Vì sao? Tâm chúng ta chưa chân thành. Vì chúng ta chưa có phải là tu như ngài Ngộ Đạt. Thì thấy cái duyên thù thắng như vậy. Cho nên nó giống như là một người nông dân. Một người nông phu quý vị thấy, thấy cái cây nó vẫn còn sống, nó vẫn còn tốt. Thấy thời tiết khắc nghiệt cho nên nó đặc biệt chiếu cố nó, đem nó để vào nhà. Mà thấy cái cây nó gần gần chết thì sao quý vị? Thôi để cho nó qua cái mùa này đi à. Bỏ nó đi qua điều này đi à. Như vậy cho nên cái tư tưởng chúng ta phải chuyển đổi lại. Đừng có nguyện về sau trở nên làm người. Hãy nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Gần Phật thích hơn cái vị à. Gần Phật có quang minh, có trí tuệ, có từ bi. Gần thầy nhiều khi ngày thầy phiền não, ngày la cái vị chạy à. Đúng nè. Đúng rồi chứ gì nữa à. Chứ mà đi vô cái đường phiền não đó. Trong đó phiền não khó mà khắc phục được. Ngay cả các thầy khó mà khắc phục được. Cho nên chúng ta nguyện đi về gần phiền não vì chết à. Nhiều lúc vì đổ lỗi. Thầy là sao mà không làm á? Và tại sao mà không từ bi? Thầy vẫn là phàm phu mà quý vị à. Mà quý vị nó bắt thầy thành thánh. Thầy làm sao thành thánh được à? Đúng nè. Cho nên nó hãy nương theo Phật. Hãy nương theo ở trong đó kim hiện tại thuyết pháp. Ở Tây Phương Cực Lạc, đây hiện thời, đây Phật có thể hiện hiện. Phật có thể ở tại thế để mà giáo hóa chúng sanh. Còn ở cõi này Phật không dám hiện à. Không dám xuất hiện quý vị à. Vì thế đúng không nào? Xuất hiện một cái là xong đó. Thì sao quý vị? Ma nó giả Phật. Cũng có à. Quá chịu nhiều Phật quý vị à. Vô thượng sư cũng có nữa à. Rồi Phật làm sao biểu tôi là Phật thật à. Vì tin Phật nào đây à. Rồi bên kia nó cũng nói tôi cũng là Phật thật. Cái việc tin Phật nào quý vị là. Ai là Phật thật, ai là ma giả Phật, quý vị thấy không nè, biết không nè, phân biệt được không nè? Bây giờ không cần nói Phật, nói Bồ Tát, A-la-hán mà. Xuất hiện ở đây quý vị cũng không phân biệt nó họ là A-la-hán hay là phàm phu là. Ngay Bồ Đề, quý vị thấy như Ngài Ngộ Đạt Pháp Sư à, thấy cái người đó là người ăn mày là hóa thân của A-la-hán tới cứu ông. Trước khi mà Ngộ Đạt Pháp Sư bị nạn đó, thì Ngài giúp cho một người ăn mày. Không, không ai lo cho ông á, cho nên nó Ngài phát tâm lo cho ông ăn mày đó. Lo trong đó băng bó rồi cơm nước cho đó. Cho nên ông ăn mày này mới nói khi mai mốt á, ông có gặp nạn á, ông đến hai gốc cây đó gặp tôi, được chưa? Tổ đó là chúng ta thấy thấy ăn mày, tổ đâu có dám hiện tổ đâu quý vị. Hồi giờ Phật hiện ra, quý vị thấy núi Sam có Phật xuất hiện, quý vị lên đó coi có giác ngộ không? Đúng không nè? Bây giờ thế giới này ở Trung Quốc có Phật Đại Nhật Như Lai gì ra đời đó, quý vị đi mua vé qua đó coi có giác ngộ không nè. Vô Thượng Sư có à quý vị à? Vô Thượng Sư là danh hiệu của Phật à, danh xưng của Phật à, tán gia bại sản là đi theo là tán gia bại sản quý vị à. Cho nên Phật cũng không dám tới đây nè quý vị à, vì cái chướng ngại phiền não của chúng sanh ở đây nè. Còn Tây Phương Cực Lạc đó, kim hiện tại thuyết pháp, phiền não nghiệp chướng chúng ta không còn nữa, toàn là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, toàn là bổ xứ Phật Bồ Tát. Còn đây quý vị thấy không, Ngũ Đài Sơn là trong đó đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chứ vì tới đó là gì? Đất đá không à, núi non không à. Ngay cả các tổ thứ ngày tổ thứ tư quý vị đi vô gặp, gặp trong đó một vạn Bồ Tát đang nghe Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp. Rồi Ngài được tham dự thuyết pháp trong đó rồi, sau khi thuyết pháp xong rồi hỏi, vậy thế gian này bây giờ tu như thế nào? Tu như thế nào cho nó hợp? Văn Thù Sư Lợi dạy cho Ngài Pháp Chiếu, tổ Tịnh Độ, hãy niệm Phật, căn tánh bây giờ tương ưng với niệm Phật. Văn Thù Sư Lợi dạy là, không phải dạy cho trí tuệ mà dạy niệm Phật là, và dạy ngũ hội niệm Phật. Rồi xong nó nghe rồi, thỉnh giáo rồi, hoan hỷ rồi, đánh dấu đi trở về, đánh dấu lại, đánh dấu chỗ đó xong rồi tháng sau rủ Phật tử, hội họp Phật tử đi lên, để lên đó, lên đó thì thấy cái chỗ đánh dấu mà không thấy đạo tràng đâu hết, chỉ nghe tiếng chuông nó văng vẳng an ủi tinh con đúng không, văng vọng thánh thoát an ủi Ngài chư đại chúng là phiền não quý vị còn nhiều, chưa thấy được cảnh giới của Bồ Tát là. Bây giờ quý vị nguyện trở về thế gian này, chi mà chô vô 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 minh quý vị, tại sao không nguyện về Tây Phương thành Phật quý vị, gần Phật gần Bồ Tát à, hãy chuyển lại đi đã, chuyển cái nguyện chúng ta lại đi đã. Có người nguyện này không? Có là các thầy cũng dạy cái nguyện này à, mà đúng là đúng chứ không phải sai quý vị, đúng là đúng lúc trước à, lúc thời chánh pháp còn ở chưa tổ sư đại đức nhiều, còn ở giờ ở đây thì sao, chánh pháp ít tà sư thì nhiều, nguyện về đây trở lại là kẹt à. Dạ. Dạ, thì cái câu này á, quý vị thấy, để mà chứng minh cho chúng ta, người á, Ngẫu Ích Đại Sư nói, người nào mà chân tín thiết nguyện, tin á, ta là Phật, bây giờ nguyện Phật thành Phật, niệm Phật thành Phật, và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là người đã phát tâm sẽ thành Phật, sẽ làm Phật. Thì á, khi làm Phật rồi, cái mục tiêu làm Phật là gì quý vị? Là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là. Cho nên giác tha trong đó quý vị lại phân biệt không cứu bà con à. Mình cứu người ngoài, không cứu bà con họ hàng à. Nhất định họ hàng thân thuộc trong đó được cứu được. Mà không cần quý vị tú cứu. Ở trong đó nếu mà chúng ta niệm Phật vãng sanh thì cửu huyền thất tổ được sanh thiên là. Đừng chưa cần cái vị cứu độ. Ở đây một người nào ở đây mà niệm Phật vãng sanh thì họ hàng bà con của họ cửu huyền thất tổ được sanh thiên. Bất luận ở cảnh giới nào. Như vậy có cứu độ không? Nỗ lực không quý vị? Năng lực rốt ráo cứu độ là. Tại sao quý vị? Vì cái phúc đức, vì cái oai đức đó, cái công đức của một vị Phật tương lai quá lớn. Cho nên ở trong đó một người làm quan thì bảy họ được nhờ. Ông Đỗ Trạng Nguyên ở trên kinh thành, Đỗ Trạng Nguyên chưa về làng, mở bà con hàng xóm, làng trưởng, xã trưởng đều tới cúng dường là quý vị. Có không? Có à. Nghe là có ông Trạng tỉnh mình, làng mình có Trạng thì sao? Cả làng đều tới cúng dường. Tại sao cái gì? Vì cái làng đó được tiếng thơm, sản xuất được anh hùng hào kiệt, sản xuất được một Trạng Nguyên. Cho nên cả làng ở trong đó hoan hỷ. Ồ, làng ta có Trạng là. Này quý vị, nếu mà quý vị trong đó một người vãng sanh, họ ta có người làm Phật là. Mà khi quý vị muốn trở về trở đây đó thì sao? Gặp Đức Phật A Di Đà, trong nguyện của ngài nói, nếu mà không muốn về Tây Phương Cực Lạc mà muốn trở về thì á, ngài ở trong đó trang bị cho bị hoằng thệ khải, trang bị cho chúng ta cái hoằng nguyện, cái thệ nguyện, và trang bị chúng ta cái trí tuệ, cái tri thức, cái trí tuệ để mà có thể biết được sanh tử, biết được á, phương tiện hầu có thể cứu độ chúng sanh. Chứ không phải bây giờ mê mơ hồ không biết đi đâu à, không biết sanh về đâu à. Nên mà chúng ta ở đây á, người Việt, nên nếu mà trở lại làm người, không biết á, thành người Việt hay là người gì cái gì à. Chứ không phải cái vị người Việt cái sanh nó trở thành người Việt đâu là. Nó rõ ràng như vậy, cái nhân duyên nó hút rồi chúng ta ra rồi chúng ta nhận, tôi là dòng giống trong đó lạc hồng, không phải à. Bây giờ quý vị ở đây ở Mỹ à, mất đi sao? Không biết chừng trở thành lại người Mỹ, người Canada là. Cái cảnh giới đây quý vị hả? Cho nên ở nơi đây chúng ta hiểu được như vậy, ráng cố gắng mà tu. Rồi khi gặp được Phật A Di Đà, quý vị muốn như thế nào cũng được. Muốn độ chúng sanh cũng được, muốn về Tây Phương làm Phật cũng được, không có hề gì. Mà khi Đức Phật A Di Đà biểu gì sao? Ok thì mới đi à. Còn ngài chưa có việc chấp thuận quý vị đi xuống là cái là kẹt lắm à. Vì sao quý vị? Chưa mặc áo chống lửa mà dám vô cứu người trong tam giới như nhà lửa, thấy không? Đúng anh hùng, thấy không? Không có sợ gì cả. Lính cứu hỏa còn đội nón mang áo, thấy không? Còn chúng ta thương người quá tông vô luôn. Ở ngoài thì nó mát, không sao. Đến hồi tông vô cửa rồi mình thấy biết là nó sập xuống một cái rồi là đi luôn quý vị. Mà Phật nói sao? Trong Kinh Pháp Hoa nói rõ hả? Tam giới như nhà lửa, cột kèo cái cột chống rồi đòn gác, đòn kèo gì đó, nó rớt xuống rồi quý vị. Sanh tử nó tới rồi là. Sanh tử như lửa đỏ nó cháy tới nơi rồi đã. Cái cây gì trong cái nhà, cái cột gì đó nó cũng cháy hết tới nơi rồi. Trong Kinh Pháp Hoa ngài nói cháy tới nơi rồi đó nè. Đúng không nào? Nếu nào vị nào tụng Pháp Hoa phải là coi lại coi. Cho nên ở đây chúng ta ráng cố gắng phát nguyện. Đức Phật A Di Đà dạy cho chúng ta, Đức Phật Bổn Sư dạy chúng ta cái phương tiện tối thắng. Ở nơi đây Đức Phật A Di Đà đạo sư dẫn chúng ta vào con đường thành Phật chánh giác. Đi theo con đường của Đức Bổn Sư khó chứ không phải dễ quý vị. vô lượng kiếp mới thành Phật à. Ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật à. Cho nên ở đây Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta, Đức Phật bổn sư giới thiệu chúng ta vì thầy đạo sư tối thắng, để chúng ta Đức Phật khuyên à, bốn lần khuyên quý vị. Trong kinh A Di Đà coi, ân đương phát nguyện à, khuyên chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Rồi khuyên sao nữa à, nhữ đẳng đương tính thị ngã ngữ, là quý vị nè, nhữ đẳng là quý vị nè, đương tính, hãy đương tính là bây giờ hãy tin liền thị ngã ngữ lời của ta nói nè. Hãy tin lời ta nói đi, ta nói không sai đâu, ta nói đúng à, ta dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thiệt ngôn nói ra, hãy tin ta đi nè. Mà không những tin ta không, mà lại còn nói sao? Cập chư Phật xả thuyết, và hãy tin lời chư Phật nữa. À, quý vị không tin lời ta, thì cũng nên tin lời chư Phật nữa là Đức Phật Thế Tôn Đại Từ Đại Bi quý vị. Quý vị thấy có thầy nào dạy không? Hãy tin lời thầy đi à. Rồi cũng không nghe. Họ tin thời, tin hãy tin tất cả giáo sư ở trường này đi. Khẳng định chúng ta, quý vị coi lại kinh A Di Đà có phải nói như vậy không? Nhữ đẳng đương tính thì ngã ngữ, cập là cùng chư Phật sở thuyết, hãy tin lời chư Phật và tin lời ta là. Đây Đức Phật A Di Đà, Đức Phật bổn sư Đại Từ Đại Bi dạy chúng ta, chỉ chúng ta một vị đạo sư tối thắng. Khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc quốc rồi thì sao quý vị? Tất cả bạn bè đều là thượng thiện nhân, tất cả những người đồng học chúng ta đều là bổ sứ Phật. Nghe vậy không? Rõ ràng chúng ta tụng mà, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung ha, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu ha, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Bạn lữ, lữ là đi đường, bạn cùng đi đường giác ngộ với chúng ta đều là bổ sứ Phật. Vậy cái đường này nó hay hơn cái gì à? Đường này nó an toàn hơn à? Đường này á tối thắng hơn à? Mình là dễ dàng nữa à? Tất cả mọi từng lớp, già trẻ lớn bé gì đều có thể làm được cả. Chúng ta nói trẻ làm sao nó niệm Phật? Không biết đâu à. Trẻ nó nói mới mấy tuổi nói con á, niệm Phật, tâm con niệm Phật, trong tâm con có Phật. Mấy tuổi, 5 tuổi cho xuống nói được lời này đó quý vị. Cho nên nó chứng minh rằng trí tuệ của chúng ta không phải vì trẻ mà nó non, không phải vì già mà nó lão đâu. Nó vẫn hằng giác ngộ như vậy. Quý vị thấy trẻ trong đó bị cái trí trẻ, trí nó non nớt. Trí nó non nớt là trí thức nó non nớt, chứ mà trí tuệ nó không có non nớt cả. Cho nên nó có thể nói những cái câu mà chúng ta không ngờ được, mình chưa chắc nói được là. Vì sao quý vị? Vọng tưởng nó ít, phiền não nó ít, thấy không? Nó non nớt, nó thơ ngây, nó thanh tịnh. Cho nên nó nhớ lại, trí tuệ nó phát ra, nói được những cái lời thâm sâu là. Vì sao quý vị? Mình nên niệm Phật phủ phiền não nghiệp chướng đi, trí tuệ mình cũng phát lên à, cũng đầy đủ trí tuệ không thua ai hết cái gì. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại trẻ không non, tại già không lão, đầy đủ tự tại à, vốn sẵn có cái gì. Cho nên học Phật là con đường trở về tự tâm của chính chúng ta là.
Trong cuốn sách mà Tây Phương Du Ký có một vị cao tăng á, vị đó đã từng ở trên Cực Lạc Quốc, Quan Thế Âm Bồ Tát dắt về Cực Lạc Quốc để coi chính phẩm, thì ngài được khai thị là ngài đã từng ở trên đây và trở về thế gian, nhưng mà tại sao ngài không biết, để ngài bị khổ rồi ngài chán quá rồi ngài xin về trên đó.
Ở đây quý vị, Tây Phương Du Ký á, ai nói vậy?
Dạ, có một vị tăng mà
một vị tăng đó là thánh hay là phàm ạ?
Con nghĩ là thánh tại vì...
Sao mình nghĩ được? Ngài nói bây giờ tôi nói tôi thánh có tin không ạ? Cũng tin luôn à? Làm lấy cái gì chứng minh người đó là thánh à? Phật trước khi nhập Niết Bàn nói cho chúng ta biết là hãy y pháp bất y nhân. Bất luận người nào mà không đúng như chánh pháp không y, ngay người đó xưng là Phật cũng không tin. Có giảm tin không? Người tin đi, vô thượng sư cứ bị tin đi. Người đó họ vô lượng thượng sư à, cứ bị tin không? Vì người ta nói họ nói họ vô thượng sư thầy. Họ nói họ vô thượng sư, nhưng mà có thật sự là vô thượng sư hay không à? Trong pháp không có, trong đó chúng ta y theo pháp. Pháp trong kinh đó, chúng ta trong kinh Tịnh Độ. Trong kinh Tịnh Độ Phật nói à, Phật thuyết A Di Đà kinh trong kinh Tịnh Độ ha. Trong thế giới ta không có danh từ khổ. Lấy chi có chuyện khổ là. Cho nên tất cả loài chim ở trên Tây Phương Cực Lạc Quốc không phải là hàng chúng sanh, mà do ta biến hóa sở tác, ta thị hiện ra để giáo hóa chúng sanh à. Chứ không có khổ, tam khổ cái việc. Tam đồ là súc sanh, địa ngục ngạ quỷ mà. Chim là súc sanh mà, cái loại súc sanh mà, đúng không nè? Rồi trong đó có câu trên thế giới ta không có danh từ khổ, làm si có chuyện khổ. Có câu đó không? Có phải không nè? Vậy á thì ở tại Tây Phương Du Ký á có khổ mà có à. Ai khổ? Một vị tự tử được Quan Thế Âm á vớt lên đi để trong hoa sen, cho nên nó tới gần cái hoa sen đó, cái hoa sen đó nó u ám. U ám là gì? Là vô minh, là khổ sở. Là vậy là Tây Phương Cực Lạc Quốc vẫn có sự khổ à. Vậy có cái hoa sen nó u ám không nè? Nó than khóc trong đó không nè? Có không nè? Ở Tây Phương Du Ký là tới một cái hoa sen, cái nhiều hoa sen nó to lớn, nó phóng quang. Tới một cái hoa sen kia nó u ám, có tiếng thê thảm á, rên xiết trong đó. Tại vì á, cái cô đó vẫn còn cái tập khí tự tử, vẫn còn khổ. Cho nên cái hoa sen của cô không được sáng suốt. Vậy là sao quý vị? Trái lời kinh điển nè. Trái lời kinh điển rồi người ta vô núi, người ta ở đó 3 năm, người ta trở về ở đây. Thành phố ta nói tôi 3 năm trời, tôi đi lên Tây Phương Cực Lạc, bây giờ 3 năm sau tôi trở về. Cái vị có chứng minh không à? Ai chứng minh được điều đó à? Rồi người ta viết sách ra, rồi cái vị thấy nên thì nó viết rõ ràng nè. Nói có sách mách có chứng thầy, ai chứng minh cái sách đó? Phật Pháp khác là trong Đại Thừa Kinh Điển, Đại Tạng Kinh Điển cái vị, đều ở trong đó đều các vị lão sư, đều các vị hòa thượng chứng minh, rồi đưa lên cho quốc vương, đưa lên cho vua, vua đóng dấu mới nhập tạng, chứ không phải muốn viết cái gì là thành kinh điển đâu. Nói đây chúng ta không có đọc kinh điển, mà đọc kinh trong sách của ai đó, rồi mình nói trong đó, rồi mình phân biệt, rồi mình nghiên cứu, rồi mình thảo luận trong đó. Không nghiên cứu thảo luận, không thọ trì kinh điển, lấy sách ở ngoài. Rồi hiểu người ta nói là họ là Bồ Tát Tái Lai thầy, họ là Tây Phương Cực Lạc mà trở về đây đó à. Chúng ta cũng là sao quý vị? Lẫn là hời hợt. Chỉ theo cái nhìn kiến giải của mình chấp nhận dễ dàng quá, hay nói một cách khác, dễ dụ quá là. Bây giờ cho nên chúng ta thấy không, chánh tà nó không phân mình à. Khó không quý vị? Phật nói đời mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tại sao Phật không có thị hiện quý vị, để cho quý vị lên nó viếng Tây Phương? Quan Thế Bồ Tát ngày dớt chúng ta một cái đem về Tây Phương thấy được rồi à. Vậy khỏi cần thuyết pháp à? Làm không được à. Phiền não nghiệp chướng của chúng sanh vẫn là vậy à. Không phải thấy cảnh Tây Phương rồi chúng ta đoạn hết phiền não nghiệp chướng, mà Phật dạy chúng ta cái phương tiện phương pháp như thế nào để đoạn trừ phiền não. Khi phiền não nghiệp chướng đoạn hết rồi thì tự nhiên cảnh giới hiển hiện ra. Cảnh giới hiển hiện chúng ta tự thọ dụng trong đó, không có ai có thể ngăn trở được, không có ai có thể bắt chúng ta được. Cho nên Phật sao quý vị? Thuyết pháp độ sanh, không hiển hiện thần thông. Ngài cấm đệ tử dùng thần thông là tại sao? Ma có thần thông à. Ma có quang minh, ma có thần thông, ma có đầy đủ tất cả. Nhưng mà sao? Thần thông quang minh á, pháp của ma dạy cho chúng sanh tham sân si, còn Phật pháp dạy chúng sanh đoạn tham sân si là khác cái vị à. Cho nên ráng cố gắng nghe lời khai thị. Ngài Hạ Liên Cư nói tu hành ngay cảnh niệm Phật cũng bị ma chướng. Vì sao? Vì mong cầu thần thông. Mong cầu thần thông một cái lập tức ma nó theo cái đường đó nó vô, nó hiện thần thông ra à. Chúng ta thấy ngày ngày có Phật hiện ra rồi thì khỏi tu luôn. Có cần chuyện gì á, mình nhắm mắt lại thấy được cái Phật, rồi Phật dạy cho mình đủ điều hết, làm gì cũng Phật Bồ Tát dạy, thì chúng ta đâu cần tu đâu quý vị, đâu cần tu đâu à. Phiền não nghiệp chướng sao thì không trừ. Cho nên vấn đề phải rõ ràng, Phật 49 năm thuyết pháp, 49 năm trong đó dùng ngôn từ biểu diễn thuyết pháp chúng ta, rất ít khi nào Ngài dùng thần thông. Khi mà ở trong đó ảnh hưởng lớn đến đại chúng, trong cái đại pháp hội, trong đó để khởi phát niềm tin cho chúng sanh, để nâng cao cái cảnh giới cho Phật tử, cho những cái hành giả, cho nên Ngài mới hiện phóng quang thần thông. Còn không có, Ngài trong đó dùng trong đó từ từ mà thuyết, từ từ mà nói cho chúng ta. Cho nên ráng cố gắng, một đời này chúng ta hãy nguyện quay về với Phật, niệm Phật vãng sanh, thì chúng ta sẽ ra khỏi tất cả ở cái cảnh giới khổ hải này. Ở trong đó chúng ta đang ở trong đời mạt pháp à, chứ không phải tượng pháp đâu quý vị à. Ai cũng biết rằng chúng ta đang ở trong đời mạt pháp. Mà trong đời mạt pháp thì sao? Phật nói tà sư thuyết pháp như hằng hà sa là. Ủa giờ mình hết giờ chưa ta? Mình đợi một chút cái chiều đi nha. Thấy không nè, chứ giờ hết giờ. Yeah. Quý vị nào có câu hỏi thắc mắc á, có thể ghi giấy trong đó nhé nè. Rồi chúng ta sẽ kết tập lại đây và chúng ta sẽ trả lời trong cái buổi khai thị chiều nay. Dạ, A Di Đà Phật. Sau đi xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.